Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa. Biết con không phạm tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa. Con không phạm tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người.
Trích Phúc Âm của Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Martha tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa Giêsu đáp: Martha, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, truyện cổ tích Á Rập có kể lại câu chuyện như sau. Một vị hoàng tử nọ được vua cha gửi vào sa mạc để thụ huấn với một nhà hiền triết. Vị hoàng tử này kinh ngạc về thái độ lạ thường của nhà hiền triết, suốt ngày không thèm nói lời nào với hoàng tử, mà chỉ ra dấu cho hoàng tử hãy ngồi im bên cạnh. Sau một tháng im lặng như vậy, hoàng tử bực mình hỏi: "Thưa Thầy, cha tôi gửi tôi đến đây để học cùng Thầy, nhưng đã một tháng qua rồi mà tôi chưa học được gì cả." Nhà hiền triết bình tĩnh trả lời: "Này hoàng tử trẻ tuổi của ta, nếu con không học quý trọng sự thinh lặng của ta, thì con sẽ không thể nào quý trọng được những lời ta nói. Nếu con không học được bài học sống trong thinh lặng, thì con sẽ không học được gì nữa cả." Quý vị và các bạn thân mến, triết gia người Pháp ông Pascal đã nhận định về thời đại của ông như sau. Sau khi đã quan sát cuộc sống của những người đồng thời trong một thời gian lâu, tôi có thể kết luận rằng một trong những nguyên nhân quan trọng gây phiền phức xáo trộn cho con người là vì con người không còn khả năng sống trong thinh lặng nữa. Ông Pascal đã sống xa chúng ta hơn 3 thế kỷ. Ông sống vào thế kỷ thứ 17 bên Pháp. Căn bệnh của thời đại ông vẫn còn là căn bệnh của những người hay nhiều người thời đại chúng ta hôm nay. Đó là căn bệnh sợ im lặng, sợ sống trong thinh lặng. Nhìn qua những ồn ào, những bạn trẻ lúc nào cũng phải nghe nhạc, xem truyền hình, lúc nào cũng phải đùa chơi với bạn bè, chúng ta có thể hiểu được phần nào căn bệnh này còn tồn tại. Nhưng không phải là sự thinh lặng của cô đơn, của sự trống rỗng, không có gì cả. Người Kitô không bao giờ sống trong thinh lặng cô đơn trống rỗng này, vì có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và ngay bên cạnh. Sự thinh lặng của người Kitô là sự thinh lặng có đầy Chúa. để được đồng hiện diện với Chúa, để được nhìn thấy Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Thử hỏi, trong một ngày sống, chúng ta đã dành ra được bao nhiêu giây phút thinh lặng có đầy Chúa này? Bao nhiêu giây phút chúng ta im lặng đến gặp Chúa trong bí tích thánh thể? Bao nhiêu giây phút chúng ta im lặng để đọc Kinh Thánh, để lắng nghe lời Chúa? Đây là điều tốt nhất mà Maria đã chọn, như trong phúc âm Chúa Nhật thứ 16 mùa thường kể lại cho chúng ta. Sự thinh lặng để lắng nghe lời Chúa, đó là sự thinh lặng có đầy Chúa. Không dừng lại ở sự thinh lặng, nhưng luôn đi trên con đường noi gương sống của Chúa, được hiện diện với Chúa, được đồng hóa với Ngài, được chia sẻ sứ mạng của Ngài. Đây là điều chúng ta nhận thấy nơi vị tông đồ Phaolô, được nhắc lại nơi bài đọc thứ hai. Sống trong sự thinh lặng có đầy Chúa, thánh tông đồ Phaolô đã định nghĩa cuộc sống của mình như là một cuộc sống trong Chúa, sống đầy Chúa và sẵn sàng lãnh nhận những gì còn thiếu nơi cuộc thương khó của Ngài. Cách nói, còn thiếu nơi sự thương khó của Chúa, không có nghĩa là sự thương khó của Chúa còn thiếu điều gì, nhưng muốn nói là sự thương khó của Chúa cần được chia sẻ, được sống trong cuộc đời của tông đồ Phaolô. Có sống trong thinh lặng đầy Chúa này, chúng ta mới có đủ can đảm vác thập giá với Chúa, chia sẻ những đau khổ, hy sinh của Chúa trong những hy sinh đau khổ chúng ta phải đương đầu hàng ngày. Tâm thức thích sống ồn ào là tâm thức của những kẻ trốn chạy khỏi cuộc sống. Sống trong thinh lặng có đầy Chúa như Maria ngày xưa và như mẹ Maria im lặng bên cạnh Chúa cho đến dưới chân thập giá. Đó là thái độ tốt nhất để sống trọn vẹn cuộc sống đầy gian nan thử thách của chúng ta trong hoàn cảnh ngày nay. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta được sống trong thinh lặng đầy Chúa này, thinh lặng để lắng nghe, để có thêm sức mạnh của Chúa, để giữ vững đức tin, đức cậy và đức mến vào Chúa. Amen.
Ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa. Ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài.
Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên